Hết là năm nay nóng, cũng có nhiều khóa học mát, có nhiều khóa học lạnh, cũng có nhiều khóa học nóng. Quý vị nào mới đi lần đầu thì chưa có kinh nghiệm được đâu, có thể sang năm nó lạnh, chưa biết được, thời tiết bất thường. Ông trời còn bất thường huống gì con người mình. Thì ra chính vì vậy nên con đi nhiều lần, 16 kỳ rồi. Mà thực sự thì khóa học này bắt nguồn từ đâu? Khóa học này bắt nguồn từ khóa học của chùa Khánh Anh. Đầu tiên hết là chùa Khánh Anh. Chùa Khánh Anh tổ chức khóa học được mấy năm tôi cũng nhớ nữa, hồi xưa 4-5 năm rồi đó. Thì cái kỳ thứ 5 đến 6 thứ 5 gì đó mới lúc đó thầy Quảng Hiền qua Thụy Sĩ rồi, lúc đó khóa học Khánh Anh mới tổ chức qua bên Thụy Sĩ để cho nó vừa trên núi mát mẻ. Chứ chùa Khánh Anh quý vị nào tới rồi biết nó chật chội lắm. Rồi sau cái năm đó thì quý thầy cũng sẵn đó về đó để họp mà nhằm vấn đề chuẩn bị lập giáo hội gì đó. Cho nên rồi sau đó quý thầy mới thấy cái khóa học này nó rất là tốt, cho nên quyết định nhau là thôi biến thành khóa học Âu Châu và mỗi năm một nước đứng ra tổ chức. Lúc đó còn thiếu nhiều thầy lắm, tôi thì trí nhớ dở lắm, cho nên nhớ rõ không biết là đó, nhưng mà chỉ biết là chắc lúc đó là chưa có thầy Chí Minh này nọ gì hết. Cái khóa học ở Khánh Anh á, thì các học viên mà tới học dự ở Khánh Anh á, thì đầu tiên hết thì đa số là tại Na Uy, tại Thụy Sĩ và Hòa Lan. Thì những vị học viên mà đầu tiên hết từ khóa học của Khánh Anh đó, Thụy Sĩ đó, bây giờ còn có mặt đây, còn có mặt vài quý vị ở đây. Còn tương đối thì Na Uy thì những vị đầu tiên đó thì bây giờ cũng còn, nhưng mà ít có tham dự khóa Âu Châu lắm, bởi vì Na Uy có khóa học riêng mùa đông. Còn Hòa Lan nữa thì Hòa Lan đó, sau một thời gian mà khi mà thầy Minh Giác qua Hòa Lan, thầy Thiện Huệ rút khỏi Hòa Lan, tại vì lúc đầu tiên hết là thầy Thiện Huệ là lãnh đạo tinh thần tại Hòa Lan, còn chúng tôi là lãnh đạo tinh thần tại Nẫu, Na Uy, Sư Nẫu. Thì sau khi mà thầy Minh Giác qua thì thầy Thiện Huệ nhường lại. Hôm qua đó thì về sau này Hòa Lan thưa thớt đó, Hòa Lan vắng bóng giang hồ thấy đâu hết á. Năm nay bộ cũng mấy năm gần đây thì Hòa Lan đi, nhưng mà Hòa Lan vẫn liên, nghĩa là có thể nói là tham gia nhưng mà không có một cách như là rầm rộ, và cũng có tổ chức khóa học mỗi kỳ đến nơi. Thì Na Uy thì có khóa học mùa đông riêng, thành ra dân Na Uy cũng ít tham dự khóa học Âu Châu. Thành ra khóa học Âu Châu này nó học viên, khóa học Âu Châu này là thực sự là để dành cho học viên của Pháp Đức. Pháp Đức liên hệ mật thiết, chặt chẽ, đồng minh. Thành ra có bao nhiêu năm trời thì cũng là 16 kỳ đó, cộng lại với mấy kỳ tiếng Anh cũng đến 20 kỳ học. Thì thực sự ra thì chúng ta học như vậy mà nó cũng chẳng có bao nhiêu cái đề nghị, bao nhiêu những đề nghị này kia của quý thầy. Nhưng mà lúc đầu tiên thì cứ đến khóa học cái hạn, rồi dần dà cứ lập giáo hội thì, trí nhớ của tôi nhớ lập năm đó ở đâu thì, tại đâu, tại Đức phải không? Vâng, tôi cũng nhớ mang máng Đức. Đức thì lúc đó rồi từ từ sau đó tôi, thầy Thiện Huệ với tôi thì đều cùng chức vụ là Hoằng Pháp. Thượng tọa Như Điển này thì vừa tổng thư ký vừa giáo dục. Về sau này đến một kỳ, đến năm nào đó thì lúc bây giờ thì Thượng tọa Như Điển mới muốn chuyển, tức là làm cho nó bớt lại, tức là nhận lãnh gì về như gia đình Phật tử thì thôi. Thành ra tôi bảo thôi thì tôi làm giáo dục cho, lo giáo dục. Thì cái khóa học như vậy thì cũng có nhiều cái đề nghị vô cùng. Đề nghị khóa học phải có chương trình, phải có đủ thứ, mà mới đầu nó cũng chỉ có một cấp, hai cấp vậy thôi, đâu có tu sĩ nữa đâu, cấp 1, cấp 2. Cứ càng ngày càng đông, đông, cứ đông như vậy càng ngày càng khó, khó chỗ, tìm chỗ, làm sao tìm được chỗ để chứa như vậy. Đồng thời khó tất cả mọi cái tổ chức, cái gì nó cũng mất thời gian. Dọn bàn, dọn ghế 200-300 người thì nó cũng ngắn thời gian hơn là cho 700-800 người. Thành ra chính vì vậy mà không biết từ từ như thế nào, nhưng mà về vấn đề học thì quan niệm của chúng tôi thì vẫn cho rằng đây là một cái khóa học gieo duyên, không có cái gì là chuyên môn hết á. Thành ra lập chương trình sao được, và lại thời giờ dạy không có đủ để dạy bất cứ một cái bài học nào mà đầy đủ, nhất là học về Phật pháp. Đồng thời nữa, quý vị hiểu cái đạo Phật nó không giống các tôn giáo khác, đạo Phật rất là tự nhiên, không gò bó, không đặt quy luật gò bó, không lập hệ thống trên dưới chặt chẽ, không có giáo quyền. Đôi khi mà chúng ta truyền đạo Phật truyền sang Trung Hoa và Việt Nam thì nó cũng ảnh hưởng cái văn hóa. Quý vị nào mà đọc truyện trường nghe Thiếu Lâm Tự mỗi lần phạm luật thì đem ra cũng nằm xuống như là quan huyện, cũng đập, cũng lấy bổng, lấy trượng đánh 30 gậy, 40 gậy. Thực ra cái đó là thời Đức Phật và quy chế của Đức Phật không hề có cái chuyện đánh như vậy. Nhưng mà nó cũng có thể có ở một nơi nào, ở những nơi nào ở bên Tàu, bên Việt Nam, nhưng mà thực ra không hề có cái chuyện đó. Rồi nó mình quen cái giáo dục của bên xứ mình hả, vậy bố mẹ mà nói con cái được nằm ra đánh liền tại chỗ, nhiều khi chưa kịp lấy roi nó sáng liền cái bạt tai, riết cái ở trong chùa đó, mấy sư phụ đối với đệ tử cũng vậy. Nhưng mà thực ra quy chế của Đức Phật là không bao giờ có chuyện đánh như vậy hết. Cái vị thầy đối với vị trò không bao giờ có cái đánh đập như vậy. Thành ra đôi khi nó cũng có khác, nó chuyển biến khác qua nhiều cái văn hóa. Thì chính vậy mà học như vậy, các quý thầy không biết bắt đầu từ A ở trong đạo Phật nó là cái gì, mà Z ở trong đạo Phật là cái gì. Thành ra quý vị Phật tử không có tưởng tượng nổi cái chuyện này. Nhưng mà chúng ta phải biết, phải ra muốn cho nó rõ ràng, ta phải phân biệt cho nó rõ. Nếu quý vị mà sang các nước Nam Tông, Tích Lan, Thái Lan này, nó có thứ tự đàng hoàng, học có đầu có đuôi.